cái phần mà số 7 này là nói là cái vô tham có thể giúp cho mình thoát khỏi cái cảnh giới của quỷ khổ đó, tức là cảnh giới của ma và ngạ quỷ đó. Thì cái này trong cái pháp hành đó, thiền định cũng như thiền tuệ đó, thì bao giờ cũng vậy, mình tập một cái thói quen đó là cái tâm mình bao giờ cũng nhiếp tâm vào trong cái đề mục mà mình đã chọn lựa. Khi mình cần suy nghĩ làm cái việc gì đó thì mình rời cái đề mục của mình để mình đi vào trong cái suy nghĩ. Mình tác ý, mình suy nghĩ và mình sắp xếp công việc của mình xong. Là nếu như có một cái khoảng thời gian trống nào đó thì mình liền an trú cái tâm mình vào trong cái đề mục của mình. Còn nếu như á, mình không có an trú cái tâm mình vào trong cái đề mục của mình á, thì quý vị thấy là cái tâm mình nó sẽ trở về những cái thước phim cũ của nó. Mà lần trước sư cô có nói rồi, những cái phim gương cũ đó có nghĩa là nó đi về cái dòng sở hữu tưởng của nó. Và trong cái sở hữu tưởng này đó, thì như chúng ta nói đó, là trong cái đời sống của chúng ta đó, từ trong cái nhiều kiếp đó, cái gì nó là những cái ấn tượng, những cái ấn tượng, những cái ấn tượng về cái niềm vui, nỗi buồn, mà đặc biệt là những cái điều chúng ta không có dự ý, những cái điều bất mãn, những cái điều khổ đau, nó là những cái vết hằn. Và khi cái tâm chúng ta không có an trú vào trong đề mục đó thì nó sẽ trở lại, nó có cái khuynh hướng đi về quá khứ. Và nhất là những cái chuyện gì chúng ta không vừa ý, không hài lòng đó, nó sẽ trỗi lên. Và cái này đã nói là một cái khuynh hướng, thì cái này đó là nó cứ thường xuyên nó diễn ra như vậy. Mà nếu như hàng ngày mình không có tập luyện để mà sau khi mình có cái công việc phải lo, phải tính, phải sắp xếp để làm việc rồi đó, mà mình không có an trú vào trong đề mục mình, cái thói quen nó đi như vậy đó, thì cái giờ mình lâm chung không có bàn được nữa. Mà còn mình tập có thói quen mà mình cứ an trú trong đề mục, an trú trong đề mục, an trú trong đề mục, thành một cái thói quen liên tục như vậy đó, thì cái giờ của mình ra đi, mình không có biết rằng mình có đủ phước để ai hộ niệm cho mình không. Nhưng chắc chắn là mình sẽ tạo đủ phước để tự mình hộ niệm cho mình, bằng cách mình phải an trú vào trong cái đề mục. Còn nếu không, cái tâm mình sẽ đi như vậy. Và đến khi đó mà nó bắt những cái cảnh mà nó thuộc về những cái vết hằn của sự đau khổ này đó, và khi nó chết như vậy, nó thành ma đó, thì những cái đó nó có cái tâm thức của cái loài ma đó, những cái hạng chúng sinh mà là ma đó, nó toàn nhớ những cái chuyện buồn cũ không, cho nên nó cứ than khóc mà nó cứ khổ hoài. Cái tâm nó không lúc nào yên hết, nó buồn dai dẳng như vậy mà cứ nhớ những cái chuyện buồn. Thành ra cái đời sống của ma rất khổ. Còn của quỷ thì nó luôn luôn nó bị đốt cháy bởi một niềm khao khát. Và nhất là trong cái đời sống chúng ta độc ác với người khác về cái ăn cái uống ấy, hoặc là nguyền rủa người ta, thì cái khi phải sống cái cuộc đời quỷ đói đó, những cái điều nguyền rủa của mình nó trở thành là một cái thứ thức ăn của mình, mà ăn không có đủ no để nó cứ đói khát hoài, nó cứ nung nấu hoài, và nó sân hận cứ vậy. Cho nên nếu mà chúng ta không có an trú tâm chúng ta vào trong cái đề mục mà chúng ta đã định trước, thì nhất định cái dòng chảy của tâm của chúng ta nó sẽ làm công việc đó. Nên cái này mình biết thì mình tự tập luyện và tự cứu vớt cái đời sống của mình. Cho nên bữa hôm trước đó, thì cô có đọc cái câu kinh Pháp Cú 288 đó, thì nói là khi tử thần tìm đến, không có con cái nào, không có cha mẹ nào, không có thân thích nào bảo bọc được ta đâu. Mà chính cái sở hữu vô tham này đó mới là bảo bọc được mình. Và sở hữu vô tham không phải tự nhiên mà có, là bởi vì trong cái đời sống hàng ngày đó, chúng ta đã biết an trú trong đề mục của mình. Người nào tu đề mục nào thì an trú vào trong đề mục đó. Số 8 là vô tham có khuynh hướng bố thí cúng dường thoát khỏi bọn sẻn. Một cái mặt trái của cái sự dính mắc trong tâm của chúng ta đó, là chúng ta sẽ có một cái trạng thái mà nó gọi là cái trạng thái đó lặng. Lặng này có nghĩa là bỏng sẻn, có nghĩa là ích kỷ. Hay cái gì mà nó thuộc vào cái dính mắc trong cái tâm của chúng ta đó, thì một cái khuôn mặt thứ hai của nó đó, nó sẽ xuất hiện đó, là cái sự ích kỷ và cái sự bỏng sẻn của mình, nó liền có mà. Như vậy có nghĩa là tất cả chúng ta đây, khi chúng ta chưa thoát khỏi cái trạng thái tham gì với nhiều hình thức khác nhau, thì có nghĩa rằng cái sự ích kỷ và bỏng sẻn vẫn có trong tâm chúng ta. Nó có mặt như vậy. Cho nên là quý vị thấy thế này, quý vị được báo thấy là cái người nam này đó thương cái người nữ này, bây giờ cái người nữ này không đồng ý, hoặc là có một cái thời gian thì quý mến nhau, rồi sau đó thì cái người nữ này chia tay. Thì cái cách thức của cái người nam này đó, mà nó đi đến cái đỉnh điểm của cái ô nhiễm đó, thì cái người này đó là tàn phá sắc đẹp người này, hoặc là giết chết người này, tức là không có cưới được cô này, hoặc không có sở hữu được cái cô này. Thì bây giờ đó thì dùng axit, hoặc là dùng dao, dùng bất cứ phương tiện nào, miễn là giết chết cái đối tượng này thôi. Thì khi người ta không hiểu, người ta nói là do cái người nam này thương cái người nữ quá, cho nên mới có những cái hành động tàn độc như vậy. Thưa quý vị, người nam này không có thương người nữ này, mà cái người nam này đó thương cái sự ái luyến của mình, thương cái ước muốn của mình. Tại vì ước muốn của mình là phải chiếm cho được cái cô này. Cô này phải là người yêu của mình, cô này phải là vợ của mình, cô này phải thuộc về mình. Người ta dính mắc vào cái người ta ưa thích như vậy, chứ không phải người ta ưa thích đối tượng này. Như lần trước sư cô cũng có nói với quý vị rằng đó, là vì cái nhìn giữa cái người A này với người B này đó, cái nhìn đó nó phủ trùm một cái làng của mộng ảo đây. Người ta đặt hai cái này trùng khích lại, và người ta yêu cái ảo ảnh của người ta, người ta yêu cái ước muốn người ta, và ta nhất định cái ước muốn này phải thành tựu. Ai làm cho gãy đổ ước muốn này, ai làm cho trắc trở cái ước muốn này, thì người ta hủy hoại liền tức thời. Cho nên nó không phải là tình yêu thương, nó là cái tham độc của quỷ dữ, nó là ác quỷ, nó không phải là tình thương yêu. Tình thương yêu không có điều đó. Hoặc là do giận cái người hôn phối của mình mà giết con mình rồi tự sát, thì cái đó không phải tình yêu thương. Cái đó là do mình bị dập nát cái ảo ảnh của mình, cho nên lập tức mình sẽ hủy hoại hết toàn bộ. Đó là bản chất của sân, khi hai mặt của nó đối lập nhau. Khi trong tâm mình cực kỳ ô nhiễm vì tham luyến, thì một cái mặt trái của nó là cái sự sân hận của nó cũng dữ dằn như vậy. Nó đi đến cái cực ác của nó, và cái đối cực của hai bên nó đi như vậy. Hai mặt của một vấn đề như vậy. Cho nên cái tham lam chúng ta có, cái ích kỷ chúng ta có, cái nhỏ mọn có, cái hèn hạ có, cái bỏng sẻn có. Chỉ khi nào cái vô tham chúng ta phát sanh lên đó, thì chúng ta mới thoát khỏi cái trạng thái đó. Còn không, có mặt hết. Nó chỉ khác nhau á, là khi nó khởi lên nó có người đẩy nó ra, có người làm cho nó lớn lên. Và khi nó lớn lên như vậy đó, thì những cái ác nghiệp người ta tạo ra đó, thì người ta đã trở thành là những cái mà mình nghĩ rằng là đó là một cái thế giới khác, đó là cái thế giới của quỷ dữ. Nhưng chính mình đã bước chân vào thế giới quỷ dữ. Khi mà những cái đứa con mình đã sanh ra và mình đã nuôi nó vô tội như vậy, mình ép nó uống thuốc độc để chết, bịt mũi nó, bịt mồm nó cho nó chết. Rồi tự mình hủy hoại cái đời sống của mình. Và mình nghĩ như vậy là không có tội lỗi gì hết. Tại vì mình không muốn con mình khổ. Thưa quý vị, đó là sự ngụy biện của cái tham ác và sự ngụy biện của sân ác. Từ cái tham ác nó đưa đến cái hành động của sân ác, nhưng mà nó ngụy biện dưới những cái lời lẽ, những cái cách thức, những cái đó nó mới xô đẩy cái chúng sinh đó vào trong cái ác nghiệp. Cho nên nếu mà chúng ta không có biết cái cách để cho cái tâm thiện lành của mình khởi sanh lên á, thì cái con đường mà chúng ta phạm vào trong những cái ác nghiệp đó, nó nhanh lắm, nó không có chậm đâu. Nó đi nhanh hơn cái vận tốc của ánh sáng. Đó là chúng ta phạm bằng cái ý trước, rồi sau đó cái thân hành nó liền theo sau. Và cái này xin nhắc lại với quý vị rằng, quý vị hãy cứ khảo sát mình đi, quý vị mới thấy cái lời của sư cô nói đó là nó chính xác. Cái tác ý của mình khi phát sanh về cái việc gì đó thì quý vị thấy nó sẽ trở đi trở lại, trở đi trở lại. Và nó làm cho bằng được, nó không làm bằng được cách này, nó sẽ làm bằng được cách khác. Cho nên trong cái hành thiền về Vipassana đó, thì có những cái thiền sư người ta cũng hướng dẫn cho mình đó, là phải nhìn cái tác ý của mình. Cái tác ý rất là quan trọng. Và như vậy cũng có nghĩa rằng chúng ta có thể tác ý thiện. Và những cái tác ý thiện này nó cũng có cái năng lực là dục dã chúng ta hãy làm điều đúng, hãy làm điều thiện. Lúc nào cũng vậy, là khi mà một cái gì mà nó khởi lên từ trong các cái đối tượng thuộc về các căn của chúng ta, thì chúng ta khi hướng về đó bao giờ cũng có tác ý. Tác ý này mạnh hay tác ý nhẹ thì phải tập để thấy những cái tác ý, và thấy sự dục dã để mà nó thực hành, nó thể hiện những cái tác ý này ra đều có. Chúng ta tập khảo sát đi, rồi chúng ta mới thấy nơi chúng ta đó cái sự dẫn dắt thường xuyên nơi mình là gì. Chữ thường xuyên đó nó sẽ nói lên cái khuynh hướng của mình. Cái chữ thường xuyên đó nó sẽ nói lên cái tánh tình của mình. Cái chữ thường xuyên đó nó nói lên cái nghiệp cảm đang dẫn mình đi là cái gì. Và tất cả những cái đó chúng ta đây đều có thể trông thấy, đều có thể kiểm soát được. Và khi chúng ta trông thấy được, chúng ta kiểm soát được, thì chúng ta sẽ có một cái quyền quyết định ở đây trong cái đời sống nội tâm của chúng ta. Còn nếu chúng ta không thấy được, không kiểm soát được, thì cái sự quyết định của chúng ta sẽ nằm trong mê mà. Nằm đây, nằm trong hai cái tâm si, nằm trong cái mê mờ này. Hoặc là chúng ta sẽ rơi vào trong những cái pháp ô nhiễm thuộc về tham và sân. Thì như vậy là chúng ta đã đi đến cái con đường sai lệch. Và cái đó nhất định nó sẽ dẫn chúng ta tới cái đau khổ. Mà không có ai hết, chỉ có mình mà thôi. Chỉ có những cái pháp khởi lên trong tâm, thì mình dùng những cái pháp sáng suốt để mình soi rọi, biết rõ những cái pháp nào mà nó đưa đến những cái cảnh khổ, có thể đưa đến cái việc tái sanh xấu nhất trong cái đời sống chúng ta, là phải rơi xuống vào trong cái quỷ khổ này đây. Mà cái chuyện chúng ta tái sanh vào quỷ khổ rất dễ. Vào địa ngục thì phải là cái ác nghiệp dữ dội lắm mới vào địa ngục. Còn quỷ khổ dễ lắm, tích tắc. Còn những người mà đi vào con đường súc sanh thì quý vị có thể nhìn thấy rõ lắm. Người ta cứ ngâm tẩm cái hệ thần kinh của người ta trong rượu, thì đó là con đường đi tới súc sanh dễ như trở bàn tay. Thấy rõ luôn. Còn cái người mà rất là tốt, rất là đàng hoàng đó, mà vẫn ngâm tẩm trong rượu đó, thì những cái người đó, quý vị chờ người ta sẽ có cái phước báo đó, sanh ra làm người. Nhưng mà người ta mắc những cái bệnh như là bệnh đau, như là bệnh tự kỷ, những cái bệnh thuộc về trầm cảm, hoặc là ta nói là những người đó bị khùng điên, bị thần kinh, thì đó, đó là hình ảnh của những cái người mà không có quý trọng cái trí tuệ của mình. Dùng cái bản năng của mình để mà thọ hưởng và che khuất hết tất cả những cái sự sáng suốt ở trong tâm, thì cái con đường thấy rõ như vậy. Như vậy cái vô tham này đó, nó làm cho cái người đó khi nghe một cái việc gì mà thấy rằng mình có thể giúp đỡ được người khác, thì tự nhiên trong tâm mình khởi lên sự mau mắn. Hoặc là không có mau mắn đi nữa đó, thì mình nghe xong mình chưa làm, nhưng mà về mình suy nghĩ chuyện này phải làm, rồi mình quyết định làm. Thì cái đó là cái khuynh hướng vô tham của mình mạnh. Cho nên khi mình nghe cái chuyện động lòng như vậy thì mình sẽ nghĩ tới để làm thế nào để mà giúp cho người ta thoát khỏi cái khổ, cho cái đời sống nó bớt khổ đi. Hoặc là người ta nghe tới cái việc mà làm thế nào để cho cái đời sống tâm linh của chúng sinh nó được nâng cao, thì người ta nghĩ tới cái chuyện là người ta cúng dường để mà hộ trì cho tam bảo. Vì đó là cái cách mà chúng ta đã tạo cái con đường tiến hóa về tâm linh của mình. Bởi vì tất cả chúng ta, nếu như mà chúng ta không muốn thoái đọa, thì chúng ta phải đi trên con đường tu tập về tâm linh. Thì khi chúng ta tu tập về tâm linh thì những cái gì mà chúng ta bố thí, những gì chúng ta cúng dường, thì đó là những cái thuận duyên để khi chúng ta muốn tu học thì chúng ta có cái điều kiện. Điều kiện mà Đức Phật nói là tứ sự đó. Thứ nhất là cái chỗ ở. Quý vị hùng một cái viên gạch để mà xây dựng một cái chùa, thì đó là có cúng dường về mặt chỗ ở cho tăng chúng. Rồi đó là y áo. Ví dụ như trong cái mùa dân y này, mỗi một năm thì các chùa có tổ chức dân y, thì quý vị có thể là tham dự vào trong cái buổi lễ dân y đó với nhiều hình thức khác nhau. Tịnh tài, tịnh vật thì cũng được, mà bản thân mình tới công quả cũng được, thì cái đó là góp vào cái điểm thứ hai. Cái điểm thứ ba nữa là thực phẩm. Điểm thứ tư nữa là thuốc men. Thì đó là bốn cái tứ sự mà tất cả những người đi trên đường tâm linh thì cần có những cái điều gọi là tối thiểu đó, để có cái thuận duyên trên đường tu tập của mình. Thì khi mà tâm mình nó có phát sanh lên cái bố thí, phát sanh lên cái cúng dường để nó xa rời bỏn sẻn đó, đó là mình giữ trù những cái thuận duyên của mình trên con đường tu tập để tiến hóa của mình. Vì tất cả quý vị đây đều hiểu rằng đó, thì cái cuối cùng trong cái đỉnh điểm tâm linh của chúng ta đó là phải xuất gia. Không thể nói khác hơn. Dẫu người cư sĩ có tu chứng đắc quả A-la-hán thì cũng phải xuất gia. Do đó cái việc mà tâm chúng ta có cái khuynh hướng bố thí, có cái khuynh hướng cúng dường để xa rời cái sự bỏn sẻn đó, đó là do cái vô tham ở trong lòng của chúng ta mạnh mẽ, cho nên chúng ta dễ dàng đi trên con đường này. Rồi chúng ta thêm một điểm nữa là vô tham dẫn đến tri túc. Tri túc đây có nghĩa là biết đủ. Bây giờ nói cái ăn. Bây giờ nay được ăn món ăn ngon quá, có biết đủ không? Cái chuyện đó là cái chuyện là tự mình biết đó. Hay là nó ngon quá thì ăn thêm. Hoặc là hôm nay vui quá cho nên là ăn thêm, uống thêm, nó không vừa đúng cái đủ của mình. Thì cái đó mình coi lại. Cho nên cái tri túc và biết đủ khó lắm. Và cái đời sống hàng ngày đó, người ta tạo điều kiện để không tri túc, chứ không phải tạo điều kiện để tri túc. Ví dụ như lên ăn nói chuyện nhiều cho nó vui, rồi cái ăn được nhiều mừng. Bài ra tiệc, tiệc lên chi? Tiệc để ăn rồi mới nói. Nói được cái là cứ ăn, ăn được cái nói được cái ăn rồi cái uống vậy. Hơi cái bụng nó cành lên hồi nào không hay, về nhà cái lăn cù ra ngủ, nó hôm nay vui quá, ăn ngon lại gặp bạn nói chuyện vui, rồi ngủ một giấc nữa. Thưa quý vị, đó là trữ bệnh. Và đứng về mặt tâm linh á, thì suốt cái khoảng thời gian đó là nó nuôi dưỡng cái tâm si. Đứng về mặt y lý là nó tích trữ những cái thứ bệnh hoạn ở trong cái cơ thể này, do nó đi từ cái đường miệng nó vào trong cái bao tử. Hai cái đó đều là hai điều xấu hết. Nhưng mà chúng sinh ở thế gian thích tạo điều kiện để không tri túc. Thành ra tri túc khó lắm chứ không phải dễ đâu. Khi mà chúng ta mong muốn và cần thiết cái gì đó, cái đó mà được đáp ứng là phước báo. Nhưng mà nó qua khỏi cái tầm vừa đủ của nó thì nó hết phước báo rồi. Nghĩa là nó hết phước báo rồi. Khi mà sư cô đi ra nước ngoài đó, có đến một cái nhà đó, thì cái lần đó là các cô đó là lúc mà sư cô thiếu tiền, không có tiền để mà trả cái miếng đất tịnh xá Pháp Huệ đó, thì các cô đó có nói thế này. Cô đó nói là: sư cô à, bây giờ mình vận động Phật tử đó, là cái gì mà người ta mua sắm mà người ta không có xài đó thì xin người ta, rồi mình mới lấy cái những cái món người ta mua sắm mà người ta không xài đó, mình mới đem ra đó là mình sổ số. Ví dụ như cái món này nó trị giá 20, món này trị giá 10 đồng, thì đem ra để sổ số thì mình có cái tiền đó, mà người ta lại có cái vật dụng đó mà người ta không có phải trả cái giá cao. Thì sư cô mới, có một cô đó mới nói là: bây giờ thôi mời sư cô đến chỗ con đi, coi giùm cái này một chút. Thì khi coi đó là cô mở cái cửa phòng rồi cô ra đó, thì là không biết cơ mang nào quần áo cả. Rồi mở một cửa phòng nữa là thấy không biết cơ mang nào là giày dép hết. Thì cô nói bây giờ nhân cái cơ hội này đó, là sư cô cho con đó cúng dường những cái này để cho con bớt cái xa xí lại đây, bây giờ con biết rồi. Thì sư cô mới nói: thôi giờ cô tự lựa lấy ra đi. Thì cái đồ mà mua mà không xài đó là còn nguyên cái mạc đó, là chất chồng chồng lên gì rất là nhiều. Thì hỏi chứ sao cô mua chi dữ vậy? Cô nói con đi chơi các nước, thấy cái nào ưng ý là mua, còn mua về chưa có kịp xài để đó. Mà hãy đồ khuyến mãi tới đâu đó, thì con có tới đó, là mua về chất đó. Mà không biết để làm gì, nhưng mà thích, thích thì mua vậy thôi. Thì đó là cái cơ hội đó, để cho cái người này đó là đem cái đó ra. Bởi vì nó quá cái mức để mà mình sử dụng. Yeah. Mình tích lũy cái đó. Mà cái này thì còn dễ thấy đó, chứ còn một cái nữa là khó thấy đó, là tiền bạc đó mình luôn luôn có khuynh hướng tích trữ quá mức sử dụng. Yeah. Cho nên là người ta thẳng sẵn sàng đó, người ta làm nên cái tội ác mà người ta không biết phải trả cho đến bao nhiêu kiếp mới hết. Bây giờ chỉ cho quý vị thấy liền, cái mà có phước nhất là làm cầu làm đường. Thì ta rút ruột nó để khi mà cái hố hầm này xảy ra cái tai nạn chết người, cái cầu này sập xuống để bao nhiêu người chết, gián đoạn biết bao nhiêu công việc đó, thì ta không nghĩ rằng cái quả khổ đau đó chính người ta phải trả không biết bao nhiêu kiếp. Còn cái tiền người ta thu về đó thì chỉ để gửi nhà băng trong nước và ngoài nước thôi, hết cuộc đời cũng không đụng đến cái số tiền đó. Nhưng cái ác nghiệp đó thì nó cứ trổ sanh hoài. Cho nên cái mà không tri túc này là nó ghê gớm lắm, chứ không phải nó vừa đâu. Nó theo cái sở thích của người ta, và người ta suy nghĩ rằng nó tiền càng nhiều thì người ta càng có sức mạnh nhiều. Mà cái sức mạnh đó để làm gì thì người ta không cần biết, nhưng mà cần sử dụng thì người ta có. Thưa quý vị, những sức mạnh như thế không đưa đến sự tiến hóa tâm linh. Mà những cái sức mạnh này đó, nó dùng để nó chi phối quyền thế. Khi mình cần làm cái chuyện đó mà luật pháp không có cho phép, thì mình dùng cái núi tiền của mình thì mình mua luôn cái luật pháp. Người ta sử dụng như vậy. Đó là cái quyền lực của quỷ vương, nó không phải là cái quyền lực chân chính, bởi vì nó không nằm trong phước báo, mà nó làm cho náo loạn hết một cái xã hội. Cho nên tri túc khó lắm. Từ cái chuyện nhỏ nhặt nhất trong cái đời sống mình, cái ăn của mình, cái mặc của mình, cái giày dép mình mang, tất cả những cái đó tri túc khó. Mà người nào cũng có khuynh hướng vượt khỏi cái tri túc hết. Áo quần mặc cũng vậy, đồ dùng cũng vậy, nó vượt quá cái đó. Nếu như tất cả trên thế giới này đó mà người nào cũng tri túc thì bảo đảm hằng ngày không có ai chết đói, bảo đảm không hằng ngày không có ai chết vì lạnh, và bảo đảm không có người nghèo khó. Nhưng chúng ta không có biết tri túc, cho nên chúng ta tập tri túc rất khó. Và bởi vì sao? Chúng ta bị nhiễm bệnh từ trong một cái môi trường sống toàn thể thế giới này, không có riêng một ai hết. Quý vị thấy bên Anh nở ra một cái chấn động lớn không? Chấn động là trong lúc cái nền kinh tế của Anh suy thoái, từ cái vị lãnh đạo đất nước cho đến là nữ hoàng đều kêu gọi cái người dân là nghĩ tới cái chuyện làm thế nào để mà nâng cái nền kinh tế lên. Thì cái y tế đó, ai? Những cái người chủ của những cái hãng mà sản xuất lên thuốc, đó là những dược sĩ giỏi. Rồi bây giờ phối hợp với những chỗ buôn bán thuốc cũng là dược sĩ, rồi đến người kê toa cũng là bác sĩ, đó là những cái ngành mà tạo phước đức rất là lớn. Một ngành trí thức, một ngành nhân đạo, thì bây giờ nó là rút ruột bằng cách là cho hoa hồng rất là cao. Và nó làm cho cái quỹ bảo hiểm của Anh á, là nó bị thâm lạm tới hàng triệu bảng Anh. Thì cái tiền đó họ để đâu? Nhất định là xài không có. Giàu đến như vậy rồi, nó là chủ hãng sản xuất ra thuốc thì giàu đến như vậy rồi. Bác sĩ, dược sĩ đâu có nghèo. Nhưng người ta vẫn làm thặng dư lên. Và cái đó trở thành ca. Cũng như cách đây mấy năm quý vị nghe bên Pháp, cái ông mà giám đốc về huyết học đó lại chấp nhận những cái loại máu không có đúng tiêu chuẩn đưa vô, quá đát rồi vẫn bán ra cho bệnh nhân để lấy cái tiền đó. Thì những cái ác nghiệp đó, mình tạo ra cái của thặng dư để làm gì? Bây giờ hưởng đi, không hết. Để lại cho con cái đi, thì người ta hưởng, nhưng cái ác nghiệp này mình phải thọ lấy một mình. Cho nên cái hạnh tri túc này, nếu chúng ta biết rèn luyện thì đó là phước báo cho mình nhiều đời nhiều kiếp. Cho nên mình nói là tôi không có tham. Thưa quý vị, không có đâu. Chính khi nào chúng ta nói là tri túc được thì chúng ta mới thấy giảm được. Mà nhiều cái cách để cho chúng ta có thể làm phát sanh cái vô tham trong tâm chúng ta. Nhưng mà tri túc mình có làm được chưa? Thì cái đó trong cái đời sống chúng ta sắp xếp lại, chúng ta xem xét lại và phải chân thật nhìn thấy mình. Còn cái gì nó vướng mắt đó thì bớt lại một chút, bớt lại từ từ. Bởi vì cái tâm tham nó kỳ cục thế này, quý vị cắt sữa nó luôn á là nó rất ác. Bởi vì cái mặt thứ hai của nó là cái mặt sân. Cho nên đó là dụ nó, nói ngọt nó, năn nỉ nó, giảm lại một chút. Nó cứ giảm lần thì nó chịu. Chỉ có những ai mà đã tích lũy được cái nhiều đó thì nó mạnh mẽ lên thì nó cắt được, còn không rất khó cắt. Nó phải có cái sự tích lũy, sự tu tập, sự nuôi dưỡng cái vô tham nơi mình á hết sức là mạnh mẽ, nuôi dưỡng. Và chỉ có như vậy thì chúng ta mới thoát, còn không đời đời kiếp kiếp chúng ta trôi lăn trong cái niềm ưa thích của mình và dính mắc thọ hưởng trong niềm yêu thích của mình, không có ra khỏi đâu. Xin mời quý vị nghĩ. Xin hồi hướng phước của Pháp Thí Vi Diệu Pháp, phước của hội chúng thính Pháp Vi Diệu Pháp, phước của tất cả Phật tử và bá tánh trong và ngoài nước, hùng phước với nhiều hình thức khác nhau để xây dựng tịnh xá Pháp Huệ. Xin hồi hướng toàn thể phước này đến chúng sinh trong 31 cõi, đến chư thiên ngự tại chùa Giác Lâm này, đến tất cả chư âm, chư binh, chư dông, chư linh ở trong cũng như ở ngoài chùa Giác Lâm này, cầu cho tất cả chư vị quan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng phước của Pháp Thí Vi Diệu Pháp, phước của hội chúng thính Pháp Vi Diệu Pháp, phước của tất cả Phật tử và bá tánh trong ngoài nước đã hùng phước với nhiều hình thức khác nhau để xây dựng tịnh xá Pháp Huệ. Xin hồi hướng phước này đến tất cả cửu quyền được thờ trong chùa Giác Lâm này, đến tất cả cửu quyền của toàn thể hội chúng, đến tất cả những người ân nhân đã quá giảng của hội chúng, đến tất cả những người vì vô minh mà hội chúng làm thương tổn. Xin cầu cho tất cả quan hỷ thọ nhận phước báo này được mát mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này để cầu siêu cho cụ bà Nông Tuấn Anh, hưởng thọ 101 tuổi, lâm chung ngày 27 tháng 7 năm 2013 và xin cầu an cho hai cháu nhỏ là Giao Băng Băng và Triệu Thảo My. Xin hồi hướng phước của Pháp Thí Vị Di Diệu Pháp, phước của hội chúng thính Pháp Di Diệu Pháp, phước của tất cả Phật tử và bá tánh trong và ngoài nước đã hùng phước dưới nhiều hình thức khác nhau để xây dựng tịnh xá Pháp Huệ. Xin hồi hướng phước này đến tất cả hội chúng cùng với gia quyến của hội chúng đều được sức khỏe, được bình an, được tiến hóa, được có đầy đủ phước báo vật chất và phước báo trí tuệ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.